trong thế giới hiện đại, khi tri thức được cập nhật liên tục, thật khó để chúng ta không phạm phải bất kỳ sự thiếu sót nào trong quá trình học tập và làm việc. Tuy nhiên, khi đến với bạn không thông minh lắm đâu, bạn sẽ khám phá ra rằng bản thân bạn sẽ có đôi lúc thực sự không thông minh như bạn tưởng, và bạn hoàn toàn có thể thoải mái để thừa nhận điều đó. Nhìn chung, bạn có thể coi Bạn không thông minh lắm đâu là một cuốn sách khai thác các khía cạnh chìm trong tâm lý của con người. Các khía cạnh chìm này được tác giả David McRaney trình bày và giải thích cặn kẽ qua 46 nguyên lý, hiệu ứng tâm lý mà con người thường bỏ sót hoặc không nhận thức được sự tồn tại của chúng. Trong video lần này được chuyển thể từ bài viết của cây bút viết cùng Tiểu Hy, chúng ta hãy cùng đến với 4 hiệu ứng tâm lý đắt giá nhất từ Bạn không thông minh lắm đâu, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người. Những hiệu ứng này tác động đến hầu hết suy nghĩ, hành vi, quyết định quan trọng của bạn, nhưng đôi khi bản thân chúng ta lại không nhận ra sự có mặt cũng như tầm ảnh hưởng của chúng. Hãy cùng đi vào nội dung 4 hiệu ứng đáng giá nhất này và một số đánh giá về cuốn sách ngay sau đây. Mồi tiềm thức. Mồi tiềm thức là một hiện tượng tâm lý khi tâm trí của chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài mà chúng ta không nhận ra. Có thể ví dụ hiện tượng mồi tiềm thức xuất hiện ở các quảng cáo, thông điệp truyền thông, các câu chuyện từ quá khứ, mùi hương, màu sắc, đồ vật. Tất cả các yếu tố này đều có khả năng kích hoạt hàng loạt các liên hệ chớp nhoáng trong tâm trí của bạn, ảnh hưởng đến quyết định và lựa chọn của bạn trong cuộc sống hiện tại. Hãy tưởng tượng bạn đến một cửa hàng bánh ngọt. Bạn đang băn khoăn giữa việc nên chọn một chiếc bánh hình chiếc nhẫn hay một chiếc bánh hình con mèo đáng yêu. Mặc dù chiếc bánh nhẫn không đẹp mắt, nhưng bạn vẫn quyết định chọn mua nó. Lúc ăn bánh, một ký ức quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu bạn. Bạn nhớ rằng người bạn cũ từ trung học đã từng tặng cho bạn một chiếc nhẫn có nét hao hao giống hình chiếc nhẫn trên cái bánh. Mặc dù hình ảnh chiếc nhẫn đã mờ nhạt, không còn rõ ràng trong tâm trí bạn, và bạn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn năm xưa có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn mua bánh ngọt của bạn ở hiện tại. Nhưng sự thật là, chúng có đấy. Bạn chọn một chiếc bánh hình nhẫn thay vì chiếc bánh hình con mèo, bởi ký ức về chiếc nhẫn từ người bạn cũ là một loại mồi tiềm thức kích hoạt lựa chọn của bạn. Năm 2005, nhà nghiên cứu Hank Arts tại Đại học Utrecht đã cho người tham gia trả lời một bảng câu hỏi. Sau khi trả lời xong thì họ sẽ được ăn một chiếc bánh quy. Nhóm thứ nhất thực hiện thí nghiệm trong một căn phòng thoang thoảng mùi chất tẩy rửa, trong khi nhóm khác ngồi trong một căn phòng không có gì. Kết quả, những người thuộc nhóm căn phòng có mùi chất tẩy sau khi ăn bánh đều đã lau chùi miệng gấp 3 lần so với nhóm còn lại. Một nhóm nghiên cứu khác đặt ra yêu cầu người tham gia kể về một lỗi lầm khủng khiếp trong quá khứ, việc mà họ đã làm trái với đạo lý. Sau đó, họ yêu cầu một nửa số người tham gia đi rửa tay. Cuối buổi, họ hỏi tất cả các thành viên tham gia liệu rằng những người này có đồng ý tham gia vào dự án nghiên cứu không trả công để hỗ trợ các nghiên cứu sinh nghèo hay không. Kết quả, 74% người không đi rửa tay đồng ý tham gia, chỉ có 41% số người đã đi rửa tay đồng ý. Theo phân tích của các chuyên gia, lý do số lượng người đi rửa tay đồng ý tham gia ít hơn bởi hành động này đã vô thức làm giảm mặc cảm tội lỗi của những người này và nhu cầu làm việc thiện từ đó giảm xuống. Trong một số văn hóa, hành động rửa tay mang ý nghĩa thanh tẩy, xóa bỏ tội lỗi. Rửa tay là mồi tiềm thức khiến những người tham gia quyết định từ chối lời đề nghị hỗ trợ nhóm nghiên cứu. Sông bài chính là một ngôi đền của mồi tiềm thức. Ở mọi ngóc ngách, người chơi đều sẽ nghe thấy tiếng đinh đinh, âm nhạc tươi vui, tiếng leng keng của đồng xu, biểu tượng giàu sang phú quý thì ở khắp nơi. Hơn thế, sông bài luôn ở trong không gian kính, nơi người chơi không bị tác động bởi bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào khác. Đó là lý do mà con người ta sẽ luôn muốn ở mãi trong sòng bạc, không có ý định sẽ bước ra ngoài. Ý nghĩa của việc nhận ra mồi tiềm thức. Hiểu về hiệu ứng mồi tiềm thức sẽ giúp bạn nhận ra vì sao có bản thân bạn lại có nhiều quyết định và hành động mà bạn không thể giải thích rõ ràng. Mồi tiềm thức cũng giúp bạn nhận ra sức mạnh của tôn giáo, phong tục và ý thức hệ, những yếu tố liên tục ảnh hưởng và chi phối suy nghĩ, hành động của bạn ở hiện tại. Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể nhận biết những yếu tố tác động đến mồi tiềm thức, nhưng khi bạn hiểu về nó, bạn hoàn toàn có thể tận dụng mồi tiềm thức để tạo ra một môi trường tích cực giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Vì mồi tiềm thức dễ tác động nhất khi bạn ở trong chế độ tâm trí thả trôi. Vậy nên, ở nhiều khía cạnh, bạn có thể tận dụng mồi tiềm thức tạo ra chu trình tích cực cho cuộc sống. Sự ngụy biện của tay thiện xạ Texas. Đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp khi bạn có dự định mua một thứ gì đó và đột nhiên sau đó bạn thấy nó xuất hiện tràn lan trước mắt bạn, từ trên TV, trên biển quảng cáo bạn đi qua hay được đề cập trong những câu chuyện của bạn bè bạn. Bạn đi hẹn hò và khi trò chuyện, bạn vô cùng bất ngờ khi biết hai người cùng một sở thích, cùng ghét một món ăn, Điều kinh ngạc hơn, mẹ của hai bạn cùng tên. Những nguồn thông tin bạn có khiến bạn ngấm ngầm tin rằng bạn và đối phương sinh ra là để cho nhau. Hai bạn là định mệnh của nhau. Thật ra, sự tương đồng giữa bạn và người kia đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thực chất là bạn đang rơi vào cái bẫy của nguyên lý, sự ngụy biện của tay thiện xạ Texas. Hãy cùng xem tác giả David McRaney giải thích nguyên lý này sau đây. Sự ngụy biện của tay thiện xạ Texas bắt đầu từ giai thoại về một anh chàng cao bồi tập bắn súng. Anh ta liên tục bắn hàng trăm vết đạn găm vào hông của căn nhà. Sau hàng trăm lần bắn, có những chỗ chi chít vết ghim của đạn, nhưng cũng có những chỗ chẳng mấy có. Kế đó, anh chàng cao bồi lấy sơn vẽ vòng tròn, mà tâm của vòng tròn này chính là những chỗ ghim nhiều đạn nhất. Bằng cách này, anh ta có thể khoe khoang mình là một tay thiện xạ. Chàng cao bồi này đã tạo nên một trật tự giả tạo dựa trên sự phân bổ của các vết ghim đạn ngẫu nhiên. Trí não của chúng ta cũng hoạt động tương tự. Chúng ta thường có xu hướng chọn lọc, tập hợp ngẫu nhiên, trở thành một câu chuyện hợp lý và dễ tiên đoán. Quay lại với câu chuyện hẹn hò đề cập ở phía trên, ở một góc độ khác, bạn sẽ thấy việc bạn và đối phương bằng tuổi, điều đó có nghĩa là hai bà mẹ cũng có thể ngang tuổi nhau. Vì vậy, tên của họ có thể là cái tên phổ biến ở thời điểm mà họ sinh ra. Tiếp theo, bạn và người đó sinh ra trong cùng một thời kỳ và lớn lên trong cùng một thập kỷ. Có thể hai bạn thời niên thiếu đều sở thích chung như sưu tầm đĩa CD của thần tượng chẳng hạn. Thậm chí, món ăn mà cả hai ghét cũng có thể là một món mà hàng trăm người trên thế giới ghét. Dưới lăng kính khoa học, các nhà nghiên cứu sẽ cho biết những sự kiện mà chúng ta lý giải là duyên phận, ý trời, định mệnh, thực chất chỉ là những biến số trùng hợp. Đó là sự tương tác qua lại giữa các nguyên tử mang nhiều nét tương đồng trong vũ trụ. Việc bạn dự định mua một món đồ và sau đó tình cờ gặp nó trên đường, bất chợt được nhắc đến trong cuộc trò chuyện với bạn bè, thực tế chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Gặp người có cùng sở thích và ghét cùng một món ăn, mẹ của hai bạn cùng tên, cũng là một sự trùng hợp. Nếu cho rằng tất cả mọi sự kiện trên thế giới đều là trùng hợp, chúng ta rất khó chấp nhận cách giải thích như vậy. Xu hướng tự nhiên của con người là tìm kiếm ý nghĩa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi có thể giải thích các sự kiện và có cảm giác rằng chúng ta đang kiểm soát tình huống. Việc lý giải các sự kiện cũng giúp chúng ta tổ chức cuộc sống theo một trật tự và nguyên tắc cụ thể. Bên cạnh đó, những câu chuyện có ý nghĩa cũng là nguồn động lực giúp chúng ta vượt qua giai đoạn biến cố. Theo quan điểm của tác giả, việc lý giải ý nghĩa, tìm kiếm thông điệp của các tình huống vẫn nên được xem là một hành động giá trị. Ở một góc độ khác, khi biết về nguyên lý, sự ngụy biện của tay thiện xạ Texas, bạn có thể học được cách xây dựng sự cân bằng, không quá tin vào các loại tin tức lan truyền hoặc những lời tiên tri cố định về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Thiên lệch nhận thức muộn. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng thay đổi ký ức của mình để tránh trở thành kẻ ngốc khi một sự việc không diễn ra như dự đoán. Ví dụ, khi chúng ta học được một điều mà chúng ta đã mong muốn biết trước đó, chúng ta có xu hướng tự cho rằng chúng ta đã biết nó từ lâu. Điều này được gọi là thiên lệch nhận thức muộn. Nghiên cứu tại Đại học Harvard đã chỉ ra rằng khi con người ta già đi, họ thường giữ vững niềm tin vào quan điểm cũ và khó chấp nhận những ý tưởng mới. Điều này thường được gọi là tre già khó uống. Một nghiên cứu khác tại Đại học Alberta cho thấy không bao giờ là quá muộn để học hỏi. Người lớn tuổi, với kinh nghiệm và kiến thức tích lũy qua nhiều thập kỷ, thường hoàn thành 4 năm đại học trước thời hạn so với một thanh niên 18 tuổi với trí não đang phát triển. Điều này cho thấy rằng việc học và thay đổi không bị giới hạn bởi tuổi tác. Đến đây, mình sẽ nói cho bạn một sự thật rằng nghiên cứu của Đại học Harvard và Đại học Alberta đều không hề tồn tại. Chúng chỉ là một bài kiểm tra của tác giả David McRaney để kiểm tra khả năng nhận định và đánh giá của bạn. Qua thử nghiệm vừa rồi, bạn sẽ thấy hầu hết chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh suy nghĩ và nhận thức của mình để phù hợp với trải nghiệm, nhận thức và mong muốn cá nhân. Việc nhận biết về nguyên lý thiên lệch nhận thức trong tiềm năng sẽ mang lại nhiều lợi ích. Khi bạn nhận thấy rằng bạn có xu hướng thay đổi nhận thức để phù hợp với trải nghiệm trong cuộc sống, điều đó cho thấy bạn đang sở hữu tư duy mở, bạn đang học được cách không bị giới hạn bởi quan điểm cũ. Bạn có thể liên tục học hỏi, rút ra những kinh nghiệm từ sai lầm, linh hoạt thay đổi quan điểm khi cần thiết. Bây giờ, khi bạn biết về nguyên lý thiên lệch nhận thức muộn, mỗi khi bạn thảo luận với người khác về một vấn đề hoặc nghe ai đó kể lại một câu chuyện từ quá khứ, bạn có thể hiểu rằng mỗi người đang giải thích mọi sự kiện theo góc nhìn riêng và cảm nhận chủ quan của họ. Những lời tiên tri tự hoàn thành. Đây là một hiện tượng tâm lý xảy ra khi một niềm tin hoặc dự đoán về một sự kiện cụ thể dẫn đến hành vi hoặc sự tác động nhằm chứng minh rằng niềm tin hoặc dự đoán đó là chính xác. Các nghiên cứu chỉ ra rằng con người rất dễ rơi vào cái bẫy của hiện tượng lời tiên tri tự hoàn thành bởi chúng ta thường có xu hướng dự đoán trước hành vi của người khác. Tương lai là hệ quả của các hành động và hành động là hệ quả của các hành vi. còn hành vi lại là hệ quả của các dự đoán về tương lai. Đây được gọi là định luật Thomas. Năm 1928, nhà xã hội học W.I. Thomas nhận định, nếu người ta cho rằng tình huống là thật và hành động dựa trên sự thật đó, thì đến cuối cùng nó sẽ trở thành sự thật. Thomas cho rằng khi con người cố gắng tiên lượng tương lai, người ta sẽ tạo ra rất nhiều giả định về hiện tại. Nếu giả định đủ mạnh, các hành động kéo theo những hành động cụ thể, biến những lời tiên định trở thành sự thật. Hãy theo dõi ví dụ sau đây. Nếu bạn tin rằng một vụ khủng hoảng kem đánh răng sắp sửa xảy ra, bạn sẽ chạy ra mua hàng về tích trữ, giống như tất cả những người khác. Và cứ thế nhà nhà đi mua, người người đi mua, cuối cùng vụ thiệt hụt kem đánh răng cũng đã xảy ra. Trên thực tế không hề có vụ khủng hoảng kem đánh răng nào ở đây cả, nhưng niềm tin đã quyết định hành động của mọi người và biến tin đồn trở thành sự thật. Trong tâm lý học xã hội, những lời tiên tri tự hoàn thành có cái tên khác, đó là lý thuyết gắn mác. Theo lý thuyết này, khi ai đó tin rằng bạn thuộc một tiếp người nhất định, bạn sẽ có xu hướng hành xử sao cho khớp với suy nghĩ và mong đợi của người đó. Nếu thầy cô tin bạn thông minh, họ sẽ đối xử với bạn như người có khả năng. Việc cảm nhận nhiều quan tâm và sự tôn trọng, bạn sẽ có động lực, ra sức nỗ lực. Vòng quay phản hồi tích cực lặp lại. Điều này giúp bạn khớp với nhãn dán mà họ đã trao cho bạn từ ban đầu. Lý thuyết được minh chứng bởi hai nhà tâm lý học William Crabbe và Phyllis Mellow, thực hiện năm 1978. Hai nhà tâm lý chọn ra vài học sinh tiểu học ngẫu nhiên trong lớp. Sau đó, họ thông báo với thầy cô rằng qua một bài kiểm tra trí tuệ, họ tìm thấy một vài đứa trẻ trong lớp là những đứa trẻ thông minh. Thực tế, bài kiểm tra đã không diễn ra. Tuy nhiên, vì tin vào lời của các nhà nghiên cứu, các thầy cô đã đặc biệt chú ý đến các học sinh được đánh giá thông minh. Cuối cùng, các em ấy có được kết quả học tập tốt hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Về bản chất, những lời tiên tri tự hoàn thành nằm ở vấn đề nhận thức, trong cách chúng ta tư duy, xây dựng và củng cố niềm tin, từ đó hành động theo niềm tin của mình. Đó là lý do những tiên đoán tiêu cực sẽ tạo ra góc nhìn tiêu cực sẽ quyết định hành động tiêu cực. Rất khó để phân biệt ranh giới giữa hai niềm tin tôi có thể và tôi không thể, vì chúng khá mơ hồ và mong manh. Nhưng có thể diễn tả một cách ngắn gọn như sau, hầu hết kết quả cuộc đời ta đều bắt nguồn từ những niềm tin về những việc mà chúng ta tin rằng mình có khả năng hoặc không. Khi biết về ý nghĩa của lời tiên tri tự hoàn thành, bạn sẽ nhận ra rất nhiều bi kịch trong cuộc sống của bạn không phải là sự sắp đặt của số phận. Thực chất, nó bắt nguồn từ trong niềm tin và tư duy trong bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng sức mạnh của lời tiên tri tự hoàn thành bằng cách tạo khuôn mẫu tích cực về con người bạn mong muốn trở thành trong tương lai. Hãy viết ra mục tiêu cụ thể, nỗ lực bám sát mục tiêu của mình để hiện thực hóa. Chưa chắc bằng cách này bạn có thể biến tất cả mục tiêu trở thành sự thật. Tuy nhiên, nỗ lực vì mục tiêu trong cuộc sống vẫn tốt hơn là không làm gì. Trên đây chỉ là 4 trong 46 nguyên lý và hiệu ứng tác giả chia sẻ. Tên một số hiệu ứng khác có thể kể đến như sau: sự xác nhận chủ quan, sự truyền bá các giao phát, tư duy tập thể, sự trì hoãn, thiên kiến tự đề cao, hiệu ứng ánh đèn sân khấu, vân vân. Rất nhiều điều thú vị và có giá trị bạn được tiếp cận khi đọc cuốn sách. Đánh giá sách. Cuốn sách Bạn không thông minh lắm đâu của David McRaney mang lại một số giá trị như sau. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu biết sâu hơn về cách mà bản thân bạn có thể nhận thức và đánh giá thông tin. Điều này sẽ giúp bạn ý thức dành thời gian xem xét các quan điểm hạn chế. Nội dung cuốn sách đa dạng và phong phú, chứa đựng nhiều kiến thức hữu ích. Kiến thức trong sách sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn, khuyến khích bạn khám phá tư duy, phát triển khả năng sáng tạo, phát triển quan điểm mới mẻ, thú vị về con người và đời sống. Lúc đọc cuốn sách, mình thấy khá bất ngờ, vì đọc đến đâu cũng thấy hình như bản thân mình ở trong đó, trong niềm tin sai lầm và có nhiều kiến thức chưa biết. Đặc biệt, với chương sách đề cập đến lời tiên tri tự hoàn thành, đây là một chương quan trọng giúp mình vững tin, giải thoát bản thân khỏi gánh nặng từ những câu chuyện trong quá khứ. Lúc còn nhỏ, mình luôn nghe người lớn xung quanh nói rằng nếu có khuôn mặt trái xoan thì cuộc đời sẽ vất vả, hoặc con gái có khuôn mặt giống mẹ sẽ khổ. Lớn lên, mình cũng trải qua nhiều thách thức trong cuộc sống. Mình có niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng có ngày mệt mỏi và buồn bã. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, mình vẫn cảm thấy mình đang sống cuộc đời hạnh phúc. Những câu nói bâng quơ không có căn cứ của người lớn từ thuở nhỏ vẫn luôn là sự ám ảnh trong mình. Nhưng qua việc học tập, đọc sách, mình dần lấy lại niềm tin vào việc tự làm chủ cuộc sống thay vì để chi phối lời gián mác trong quá khứ. Bạn không thông minh lắm đâu là một cuốn sách giúp mình lý giải, có thêm những góc nhìn khoa học về những trăn trở như vậy. Khi đọc cuốn sách, mình khuyến khích bạn không nên tin hoàn toàn vào tất cả nhận định của tác giả. Trong quá trình đọc, bạn hãy dành thời gian tự kiểm nghiệm, phản biện lại những lý thuyết tác giả đưa ra. Việc phản biện sẽ giúp bạn chắt lọc những khía cạnh khách quan của tri thức, đồng thời làm mới quá trình tư duy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trọn vẹn video lần này của Spyroom. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé.